con nói tiếp chẳng xanh. Con giảng con còn muốn chỉ cho chị em hoặc là cái gì, con gọi tên một vài đứa ra, rồi nghiệp là cái gì, gọi tên một vài đứa ra, thế để cho chị em ta biết à là cái ấy. Chứ con cứ giảng lý thôi thì chị em ta không biết. Vậy như con vừa nói cái hoặc, tức là cái cảm tình đặc biệt với cô A, phải không? Con lấy cái thí dụ đó. Thế sao con lại bảo chẳng sanh, trong khi rõ ràng con đang có cảm tình thật sự với cô A? Tại sao cái cảm tình với cô A thầy lại gọi tên, cái tên nhà chùa của nó đó, pháp danh của nó ấy, tên là kiến hoặc và tư hoặc, là thế nào? Chỉ có chỗ sai ấy ra để cho thấy rằng cái pháp danh của nó đúng, cái tên nhà chùa của nó đúng. Nó chứ con thì con bảo cảm tình là tốt, còn Phật gọi là kiến hoặc. Tại sao mà con lại trong đây lại có cái kiến hoặc với cái tư hoặc? Chuyện cô ấy mà nhớ rằng nhà Phật ấy là lo cái mình ấy, lo ở nơi mình ấy. Cái hoặc hay là cái tình ấy, cái mê nó ở mình. Vậy sao? Thế nào là kiến hoặc? Đó, chúng ta là những người hết sức cô đơn, bị cái nghiệp báo nó phân cách, không bao giờ chúng ta giao tiếp thực sự với cô A cả. Mà chúng ta thấy hình dáng của cô là do đâu? Thế chỉ do cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào con mắt. Mà nhớ rằng con mắt này là cái loại, cái bộ máy nó làm bằng máu, nó theo cái nghiệp báo của loài người mà nó hiện ra cái xương sụn mới lại cái mạch máu, mới cái thần kinh, mới lại đấy những các thứ nó nhóm họp lại đặt tên là con mắt. Mà tất cả những cái bộ phận ấy đều làm bằng máu cả. Thế lại đấy là cái nghiệp, rồi lại phải thêm cái ánh sáng làm duyên, con mắt làm nhân, ánh sáng làm duyên. Thì cái ánh sáng ấy nó chiếu vào cô A, rồi phản qua cái con ngươi của con, nó chiếu vào cái thần kinh. Đã. Vậy con chỉ thấy khi nó chiếu vào cái thần kinh thì hiển cái hình lên, thì con trông là con trông ở trong thần kinh của con, một cái bóng do nghiệp báo của con đấy, do nhân, do duyên của mình, chứ không phải là dính gì đến cái cô ai cả. Thầy đã nói đấy, nhân duyên của mình, bởi vì mắt của con người là do cái nghiệp làm người, chứ mắt con cua nó sẽ thấy hình của A một kiểu khác, mắt con gà nó bèn bẹt, nó tròn tròn ấy, nó thấy cái kiểu của A, nó lại theo cái ánh sáng nó lại chiếu ra một cái hình khác. Cho nên mỗi loài nó thấy một cái hình của A khác nhau. Vậy hình nào đúng? Ấy thế mà bây giờ con cứ quyết định đây là cô A. Cô A cô trắng, cô A cô môi son má phấn, cô A cô ấy dáng đi thanh lịch. Thì những cái ấy là do mắt của con nó chiếu ra, chứ con bao giờ có tiếp xúc thật sự với cô A đâu. Con cua nó thấy cô A một kiểu, con gà nó thấy cô A kiểu khác, con người thấy cô A một kiểu. Ba cái cô A ấy, cô A nào đúng thật cô A? Thế đấy. Mà bây giờ con cái hình ảnh, tức là cái nhận thức nó hiện ở thần kinh, con cho đây là cô A. Thế vì thế cho nên gọi là kiến hoặc. Con phải tập ba cái ai có rè đó. Đã. Tôi cứ tưởng tôi trông cô A ở bên ngoài, ai có rè tôi đang thấy cô ở trong mắt tôi. Đã. Cứ nhớ rằng mình đang thấy ở mắt mình ấy, chứ không phải mình đang thấy người ta ở bên ngoài. Thì một cái ấy là cái cảnh bên ngoài ấy, nó đã bớt cái ma lực của nó được 80%. Nhớ rằng mình đang trông ở trong mắt mình ấy, chứ không phải mình đang trông ở bên ngoài. Thế rồi tôi tưởng tôi trông cô A, thế nhưng hóa ra tôi chỉ thấy cái bóng thôi, chứ không bao giờ tôi tiếp xúc thật được với cô A cả. Nhớ thế, con người rất là cô đơn, sống riêng lẻ cái nghiệp của mình nó thế. Không bao giờ tôi tiếp xúc thật sự được với qua, mà tôi cứ tiếp xúc qua một cái kiến hoặc như vậy, thấy là thấy qua cái kiến hoặc như vậy. Thế thì tôi ra tôi chỉ thấy được cái bóng, mà tôi cứ tưởng là tôi thấy cái bóng này, ừ thì cái phận của tôi chỉ thấy được cái bóng. Nhưng cái bóng này nó cũng phản ảnh trung thành cái cô A. Nhưng thực ra thì sao? Thực ra thì con cua nó thấy khác, tôi thấy khác, con gà thấy khác. Vậy ai thấy đúng? Thế đấy, nó chỉ tuần nghiệp theo duyên, nó giả hiện. Thế đấy, người nào mỗi khi một cái bóng, một cái hình hiện lên mà nhớ được ba cái ai có rẻ đó, thì cái người phá được cái kiến hoặc. Còn nếu không chịu tập ba cái ai có rẻ đó, thì không bao giờ chúng ta ra khỏi cái tù ngục này. Ở tai cũng thế, nghe tiếng của A, cô dịu dàng, cô nói ngọt ngào đó. Thì nhận, nếu mà thấy đây là cái âm thanh của cô A thì mình sai rồi. Vì làm gì có âm thanh? Cô A cô chỉ trình bày theo với cái hơi, cái hơi từ ở rốn nó đi lên cổ họng đó, rồi nó theo với cái môi, cái lưỡi, cái răng của cô A, nó ra ngoài, nó rung động cái không khí. Tai quan nhận được cái rung động đó. Đó, trong kinh gọi là động và tĩnh. Con nhận được cái rung động ấy, con bảo tôi nghe cô A cô đang nói. Nhưng mà sự thật thì cô A đâu có âm thanh nào nhảy vào tai con đâu, chỉ có cái không khí nó động cái lá nhĩ của con thôi. Cái người nào tỉnh được ra như vậy thì cái người ấy phá cái kiến hoặc. Còn nếu mà cho là âm thanh của cô A thì đó là người ấy bị cái kiến hoặc nó chi phối. Bây giờ con hãy xét con xem, hàng ngày con có bị kiến hoặc chi phối không? Đấy, mà còn ở đấy là mới nói có cái mắt với cái tai, chứ còn cái mũi, còn cái lưỡi, còn cái chạm xúc, và còn những cái pháp trần bốn căn kia nữa. Chúng ta ngày đêm chịu sáu căn nó đánh lừa, rồi nó kích thích cái y theo cảnh bên ngoài mà cảm giác khổ mới vui. Thế rồi từ cái khổ vui ấy đi ra cái yêu và cái ghét, thì đó gọi là tư hoặc. Cái tư hoặc ấy nó phải bắt nguồn từ cái kiến hoặc, nên nó thấy nó cho là thật, đó là kiến hoặc. Còn cái tư hoặc ấy thì từ cái nó có hai đầu. Một đầu ấy nó nhận cái thân này là nó, y cứ vào cái thân này để nó phân biệt cảnh bên ngoài. Đã. Thế rồi một mặt đầu kia là cái kiến hoặc đó, cho cảnh là thật. Thế y cứ vào cái ngã ái, ngã chấp của mình để phán đoán sự vật. Thế cái gì nó hợp với cái ngã ái, ngã chấp thì mình cho là hay. Cái gì nó trái với ngã ái, ngã chấp mình cho là dở. Mình phán đoán sự vật. Thế thì cái tư hoặc ấy, nó lại có hai tầng mê. Tầng mê bên ngoài là nó cho kiến hoặc là trí tuệ là đúng. Tầng mê bên trong ấy, nó nhận cái da thịt xương này là thân thể của nó, cái thân hương thảo ấy, nó cho là nó này. Thế là hai cái mê. Cho nên cái kiến hoặc ấy nặng mề hơn và khó chữa hơn. Chứ cái tư hoặc ấy nặng mề hơn và khó chữa hơn. Bởi vì nó có hai cái mê, mà hai cái mê nặng nề. Trong thì chấp ngã, ngoài thì chấp pháp. Còn cái kiến hoặc ấy, thì nó đơn, nó là một cái mê, nhưng mà mê đơn. Còn tư hoặc là mê kép. Mê đơn là bởi vì chỉ có một cái mê về những cái cho sắc thanh hương vị xúc pháp là thật, cho nên nó có một cái mê ấy thôi. Còn cái tư hoặc là thầy gọi là cái mê kép, bởi vì trong ấy thì ngã chấp, ngoài thì pháp chấp. Hai cái ấy, mình dùng hai cái mê ấy mình đánh giá sự vật cho mình. Cho nên chúng ta ở trong cái đường mê, đó là cái gốc của luân hồi. Ở đây ngài lại bảo rằng hoặc đã chẳng sanh, nghiệp cũng phi có, thì thầy mới giảng cái chữ hoặc là cái mê. Chúng ta lại vâng theo cái mê ấy mà tạo cái nghiệp đó. Như con cho thí dụ về cái nghiệp đó, đặc biệt riêng có cảm tình với cô A đó, quên cả cha mẹ, cả không về thăm nữa, còn mãi đi chơi với cô A cơ đấy. Thế là cái đặc biệt. Còn đối với tất cả chị em ấy, thì bởi vì bao nhiêu tinh thần để ý lo phụng sự cô A, thì đâu có còn để ý đến lo phụng sự chị em nữa. Thế cho nên cái ấy là cái nghiệp. Thế nếu mà không có cái kiến hoặc và tư hoặc thì cái nghiệp ấy có không? Thế cho nên hễ tỉnh ra, biết đây là kiến hoặc tư hoặc, mình bình tĩnh an thần ở nơi cái tánh Phật của mình, thế thì cái kiến hoặc tư hoặc đã không có, thì làm gì có nghiệp. Thế mà nếu đã không có nghiệp thì có quả báo không? Thế cho nên các địa ngục sẽ ứng niệm mà tiêu tan. Nhưng mà nhớ, ứng niệm là mình phải tỉnh cả, đừng có theo kiến hoặc tư hoặc nữa. Những việc mình đã lỡ lầm mà đã làm ấy, thì bây giờ mình phải sám hối, mà sám hối từ đáy lòng tại con mê. Cho nên lỡ lầm bây giờ rất là ân hận ăn năn, mà nguyện không có bao giờ tái phạm nữa. Thế thì cái tội nó tan. Mà cái tội nó đã tan ấy, thì địa ngục ngã quỷ bàng sanh, những cái nghiệp báo ấy nó ứng thời, nó không có. Nó là những cái chưa từng có bao giờ cả. Hễ mình tạo lên thì nó mới có, còn mình không tạo thì nó là những cái không hề có.